Ezekiel, đây Chúa phán, hỡi con người, ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng, hỡi kẻ gian ác, mi phải chết. Nếu ngươi không chịu nói, để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhân với lời ca ngợi, chúng ta sẽ xương ca để hoan hô người.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Hãy tiến lên, cúc cung bay và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, đấng tạo thành ta, vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dân, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công cuộc của ta.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau, vì ai yêu người thì đã giữ trọn lề luật đó. Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác, vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy vai trò cứu độ của Chúa Giêsu là đem lại bình an, hạnh phúc và yêu thương. Nhưng công cuộc cứu độ đó, Chúa cần chúng ta phải cộng tác với Ngài, không những cho phần rỗi của chính mình, mà còn phải cộng tác với Chúa trong phần rỗi của những người khác nữa. Đó chính là sứ mệnh của giáo hội, và cũng là sứ mệnh của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa nghe, Chúa thúc giục vị ngôn sứ đến với những người tội lỗi, những kẻ gian ác để loan báo ơn cứu độ, và giúp họ sám hối, căn tân đời sống để được cứu. Chúa còn nhấn mạnh rằng, số phận cứu độ của họ gắn liền với số phận của vị ngôn sứ. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ đưa ra một đạo lý sống như là một nguyên tắc làm người. Đó là, anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai về điều gì, ngoại trừ phải yêu mến nhau. Và Thánh Nhân còn nói rõ hơn, vì ai yêu mến Thiên Chúa thì đã giữ trọn lề luật, mà một trong những lề luật quan trọng nhất chính là luật yêu thương. Còn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hành động cụ thể trong việc sửa lỗi anh em, với những tiến trình vừa nhân bản, vừa tâm lý tế nhị, lại vừa thể hiện tình yêu thương liên đới. Ở đây Chúa Giêsu nói đến trách nhiệm sửa bảo nhau, không những đó là hành động của yêu thương trong phần rỗi của người khác, nhưng cũng chính trong tình liên đới đó, chúng ta phải sửa đổi lại chính bản thân mình. Đây là một bài học thứ nhất mà chúng ta rút ra trong lời Chúa hôm nay. Nếu chúng ta yêu thương, muốn lấy cái rác trong mắt của người anh chị em mình, thì chúng ta cũng phải khiêm tốn sẵn sàng để cho người khác lấy cái đà trong mắt của mình trước đã. Đó mới chính là trách nhiệm sửa bảo nhau trong tình yêu thương. Từ bài học này, chúng ta ý thức thêm bài học thứ hai, đó là chính sự ích kỷ, thờ ơ và khép kín cũng như thiếu sót của chính mình mà một người anh em trong cộng đoàn, trong nhóm của mình đã đi lạc đường tội lỗi. Có lẽ trong thực tế, cũng có thể nhận ra điều này là nếu một người trong gia đình, trong nhóm hay trong cộng đoàn làm được một điều gì đó thành công, thì ai cũng cho mình có công trong đó, cách này hay cách khác. Nhưng khi một người nào đó thất bại hay lầm lỗi, thì mọi người phủi tay, đứng ngoài cuộc và còn có thái độ sẵn sàng kết án. Chúng ta phải biết rằng, một người phạm tội cũng tại lỗi lầm của chính mình. Nhưng dầu sao đi nữa, trong việc sửa lỗi người anh em bằng những kỹ thuật có tính cách con người, Chúa Giêsu còn nói thêm đến kỹ thuật khác quan trọng hơn, có tính cách siêu nhiên hơn, đó là cầu nguyện. Và đặc biệt ở đây, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cầu nguyện tập thể. Tập thể không có nghĩa là số đông hay nhiều người, mà còn có nghĩa là hiệp nhất, đồng tâm. Chúa Giêsu đã nói, Thầy bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Anh chị em thân mến, với lời Chúa hôm nay, là một người Kitô hữu, chúng ta không thể làm ngơ và thinh lặng trước sự đàn áp bất công, vô lý và trước những trào lưu vô luân tội lỗi, hoặc đang ngấm ngầm trong chính tâm hồn, thân phận con người của chúng ta, hoặc đang lan tràn trong xã hội. Và chúng ta cũng phải nhận ra rằng, trong sự liên đới căn bản, không ai là người vô tội trong lỗi lầm của kẻ khác. Hay nói một cách khác, chúng ta cũng cùng chung một trách nhiệm trước sự đổ vỡ và rách nát của con người. Mỗi người một cách, mỗi người một kiểu, tùy theo khả năng của mình và hoàn cảnh, để loại trừ tội lỗi trong tình bác ái và yêu thương huynh đệ. Loại trừ tội lỗi chứ không phải loại trừ người anh em. Nhưng với cách nào đi nữa, tất cả chúng ta phải có chung một tinh thần và một đời sống cầu nguyện. Chính Thánh Thần của Chúa sẽ biến đổi và biến đổi tất cả mọi người chúng ta cũng như thế giới. Xin Chúa cho chúng ta hiệp nhất trong tình yêu thương, để sống cuộc đời biến đổi trong tình thương của Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong đức tin, đức cậy và đức mến. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.